Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ Hai ngày 12 tháng 6 năm 2023 của đài VOA. Thưa quý vị, một ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô Washington vừa tổ chức mừng lễ Phật Đản, một buổi lễ trang trọng thu hút hàng trăm gia đình Phật tử đến tham dự.
Khi xa quê, mình phải hướng về tổ quốc cội nguồn và mình đã có một cái chỗ nương tựa vấn đề tâm linh, thì chúng tôi thấy đáp ứng được một nguyện vọng của đa số những Phật tử ở trong vùng này.
Đó là ông Lưu Ngọc Thành, một Phật tử tham dự lễ, chia sẻ với VOA. Tiếp theo, thưa quý vị, mới đây hãng xe điện VinFast của Việt Nam nói rằng hãng VinFast nhắm đến đứng trong top các hãng xe điện hàng đầu thế giới, luôn lắng nghe để hoàn thiện. An Tôn sẽ gửi đến quý vị bài tường trình. Và tại nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện của cộng đồng gốc Việt ở thủ đô nước Mỹ, hôm nay các thiện nguyện viên của nhà Việt Nam chuẩn bị các loại thực phẩm, rau quả để mang đi phân phát cho những người già, neo đơn và gặp khó khăn trong khu vực.
Với cái tinh thần là thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, chúng tôi cũng hy vọng giúp đỡ góp một phần nào đó cho cộng đồng, nhất là cho những bác cao niên đấy. Dạ, nên cũng rất là hân hạnh.
Đó là ông Đặng Văn Minh, một thiện nguyện viên của nhà Việt Nam. Sẽ là những câu chuyện của chương trình podcast hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
Hình ảnh một ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ trong ngày lễ Phật Đản được tổ chức hôm 4 tháng 6. Một buổi lễ trang trọng kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật đã được các cao tăng và hòa thượng trong chùa thực hiện, thu hút hàng trăm Phật tử sinh sống trong vùng tới tham dự. Lễ Phật Đản là một trong những dịp lễ lớn trong năm đối với cộng đồng người Việt tại đây, thu hút các gia đình Phật tử vốn luôn coi mái chùa là điểm tựa về tinh thần trong cuộc sống nơi hải ngoại, bên cạnh dịp Tết Nguyên Đán, ngày rằm tháng Giêng hay dịp Tết Trung Thu hàng năm. Ông Lưu Ngọc Thành, một Phật tử sinh sống tại thành phố Alexandria, bang Virginia, nói:
Khi xa quê, mình phải hướng về tổ quốc cội nguồn và mình đã có một cái chỗ nương tựa vấn đề tâm linh, thì chúng tôi thấy đáp ứng được một nguyện vọng của đa số những Phật tử ở trong vùng này.
Bên cạnh chương trình lễ chính thì các ngôi chùa Việt cũng có nhiều sinh hoạt khác phục vụ các gia đình Phật tử trong dịp lễ Phật Đản. Ví dụ như một chương trình gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau dùng một bữa cơm chay trong buổi chiều trước ngày cử hành đại lễ. Những sinh hoạt như thế này không chỉ đem lại sự gắn kết giữa Phật tử với nhà chùa, mà còn tạo cơ hội để các gia đình Phật tử có thời gian bên nhau, gắn kết tình cảm của những người đồng hương nơi đất khách. Cô Jenny Trần, một Phật tử sinh sống tại thành phố Centerville, bang Virginia thì chia sẻ.
Những cái sinh hoạt như là lễ, nhiều khi mình chỉ tới rồi đông người rồi mình không có cảm nhận được một cái thân thiết, một cái gắn bó chung như là mình có được dịp như vậy. Vậy như vậy thì mình cảm thấy là mình được gần gũi quý tăng ni, Phật tử, rồi những người đi chùa, cảm thấy là mình cũng có thể đến để giúp những cái việc gì mình làm được, thì nó cho mình cái tình thân, cũng giống như cảm thấy là mình được trở về với gia đình của mình.
Khu vực thủ đô Washington là một trong những vùng có hệ thống các ngôi chùa Việt rất đa dạng, với nhiều dòng tu, phục vụ không chỉ người gốc Việt mà còn phục vụ cả Phật tử thuộc các sắc dân khác. Vào mùa Phật Đản tháng 4 âm lịch hàng năm, các sinh hoạt khác nhau liên tục được tổ chức mỗi dịp cuối tuần tại những ngôi chùa Việt, tạo ra một bầu không khí sinh hoạt Phật giáo sôi động và đầy màu sắc trong đời sống tôn giáo của các gia đình Phật tử. Thầy Thích Chân Pháp Toàn, chùa Hoa Nghiêm, bang Virginia cho biết thêm.
Tạo cái sự thân mật và đưa mọi người gần gũi với nhau hơn. Thì đó là cái tinh thần của Phật Đản. Mình ăn mừng Đức Phật ra đời có nghĩa là mọi người tới với nhau, vui vẻ với nhau và gần gũi với nhau hơn để thân thiết với nhau hơn, tạo ra cái tình người.
Với các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ, thì từ hàng chục năm nay, các ngôi chùa Việt trong vùng đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp lễ Tết quan trọng khác nhau theo truyền thống của dân tộc, vì mái chùa và tiếng chuông chùa luôn gợi cho họ hình bóng quê nhà. Trong suốt lễ Phật đản vào tháng 4 âm lịch này, các ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ sẽ mở cửa muộn hơn để chào đón Phật tử tới mừng ngày đản sinh của Đức Phật.
Chúng tôi giữ vững mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới và luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị. Đó là một phần trong những lời phản hồi từ công ty VinFast mà VOA nhận được sau hơn 2 tuần gửi câu hỏi đến hãng xe của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng. Tỷ phú Vượng nói hôm 17 tháng 5 rằng VinFast nhắm mục tiêu thành hãng xe hơi điện EV hàng đầu thế giới và không ngại cạnh tranh với xe Trung Quốc. VOA cố gắng liên lạc với hãng trong cùng ngày để tìm hiểu thêm nhưng không nhận được ngay những câu trả lời. Ở cùng thời điểm, hai chuyên gia ô tô có hàng chục năm kinh nghiệm, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương thuộc hãng BMW ở Đức và ông Trần Khắc Huy với gần 30 năm kinh nghiệm về ngành ô tô ở Việt Nam, nhận định với VOA rằng tham vọng của VinFast gặp khó vì hãng còn phải khắc phục nhiều vấn đề về chất lượng. Trong email gửi đến VOA hôm 2 tháng 6, trả lời cho câu hỏi VinFast có lo ngại ra sao về vấn đề có thể bị chậm chân và không cạnh tranh nổi với xe Trung Quốc về chất lượng giá cả. Hãng VinFast đáp lại ngắn gọn rằng chúng tôi không quan ngại về việc này vì căn cứ vào đánh giá của hãng là thị trường xe điện còn rất tiềm năng, miếng bánh quá lớn để cho tất cả các hãng khai thác. Như VOA đã đưa tin, vào ngày 17 tháng 5, ông Vượng, chủ tịch Vingroup, tập đoàn mẹ của VinFast, nói ví von trong một cuộc họp của cổ đông rằng xe VinFast và xe Trung Quốc giống như nước sông không phạm nước giếng và việc các xe này cạnh tranh với nhau ở Việt Nam là điều bình thường, vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, nói với VOA ở thời điểm đó, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương cho rằng hãng xe của tỷ phú giàu nhất Việt Nam ở thế thua và chậm chân hơn các hãng xe của Trung Quốc, cụ thể là trong phân khúc xe nhỏ hạng A. Bây giờ mới tuyên bố VinFast chạy theo sau thì cái đó ông bị thua thiệt. Nếu làm xe bình dân, xe rẻ, chắc chắn là VinFast sẽ lỗ vì họ toàn thuê mướn cả, nên giá thành phát triển xe sẽ rất là cao. Ở phân khúc A này, tôi không nghĩ là VinFast cạnh tranh lại được với xe Trung Quốc, tiến sĩ Phương nói. Do VinFast phải thuê các đối tác sản xuất hầu hết các bộ phận xe nên sẽ khó có thể đạt được mức giá cực rẻ, hay nói cách khác sẽ phải chịu lỗ mới có mức giá cạnh tranh với các hãng xe của Trung Quốc vốn đã tự phát triển xe của chính họ, có kinh nghiệm và chất lượng không tệ. Vẫn vị tiến sĩ ở Đức đưa ra phân tích và nêu lên câu hỏi họ có làm được hay không, họ có chịu lỗ nổi hay không. Tiến sĩ Phương, chuyên gia kỳ cựu của BMW, bình luận rằng việc phải tung ra xe hạng A trong giai đoạn này sẽ buộc VinFast phải căng mình hơn nữa, có nguy cơ làm trầm trọng thêm các vấn đề về chất lượng đã xảy ra với các mẫu xe hiện có đã bị báo chí Mỹ nêu lên và chỉ trích từ năm ngoái đến năm nay. Khi được VOA đề nghị đưa ra bình luận về việc nhiều báo Mỹ nói xe VF8 Series Edition có các lỗi do hãng đẩy nhanh quy trình sản xuất, VinFast khẳng định trong email hôm 2 tháng 6 rằng mẫu xe VF8 đã vượt qua các bài kiểm thử an toàn theo chuẩn FMVSS, tức tiêu chuẩn cấp liên bang về an toàn của xe cơ giới của NHTSA, tức Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ. VF8 cũng đã đạt 5 sao, mức cao nhất trong đánh giá an toàn của chương trình đánh giá xe mới cho các nước Đông Nam Á ASEAN NCAP, khẳng định sự nghiêm túc trong việc phát triển sản phẩm của VinFast, hãng nói thêm, và chỉ ra rằng VF8 cũng có chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, 10 năm 125.000 dặm cho xe và 10 năm không giới hạn số dặm cho pin, cùng với các dịch vụ hậu mãi vượt trội giúp mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Vẫn lời phản hồi của hãng gửi đến VOA nói tiếp, mặc dù cốt lõi của sản phẩm là độ an toàn đã được chứng nhận, chúng tôi cũng hiểu rằng VinFast không chỉ bán ô tô mà còn là ô tô công nghệ. Và như nhiều sản phẩm công nghệ cao khác, ô tô công nghệ cũng có thể phát sinh một số lỗi trong quá trình vận hành. Chúng tôi luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị để kịp thời nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm. Và đó sẽ là quá trình liên tục để luôn đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất có thể. Câu trả lời kể trên được hãng đưa ra sau khi Tổng giám đốc điều hành Nguyễn Vân Anh của VinFast ở Bắc Mỹ nói trong một bản tin của trang Automotive News cách đây hơn 2 tuần hôm 18 tháng 5 rằng hãng sẽ tung ra 3 mẫu xe nữa ở Mỹ và bà dường như đề cập đến các bài báo đánh giá tiêu cực về VF8, gọi chúng là noise, tạm dịch là tiếng ồn gây nhiễu. Bà Vân Anh được trích lời nói rằng khi ta toàn tâm toàn ý với kế hoạch của mình và có các điều kiện để thực hiện kế hoạch thì cứ làm thôi thay vì nghe ngóng tiếng ồn gây nhiễu. Vân nữ tổng giám đốc nhận xét thị trường Bắc Mỹ có rất nhiều điều kiện để chúng tôi tung ra thương hiệu ở đây và đưa nó thành thị trường quan trọng nhất đối với chúng tôi. Theo Automotive News, các phát biểu của bà Vân Anh được đưa ra trong một buổi gặp gỡ báo chí ở San Diego. Tin cho hay, bà tự tin nói về hãng khi người ta biết về chúng tôi là ai, biết về sản phẩm của chúng tôi nghĩ họ sẽ thích. sẽ có thêm các khoản đặt cọc và các đơn hàng khi sự nhận thức về thương hiệu ở mức cao hơn tại thị trường này khi biết nhiều hơn về chúng tôi. Cũng trích dẫn bà Vân Anh, chuyên trách tin tức về ô tô Jalopnik, bình luận hôm 18 tháng 5 rằng hãng VinFast có sự tự tin thái quá vào xe của họ trong bối cảnh các kỳ viết chuyên về xe hơi ở Mỹ đã có một loạt những đánh giá nặng lời về VF8. Jalopnik cho rằng lẽ ra hãng cần tạm dừng xem xét lại kế hoạch giới thiệu xe sắp tới và có những điều chỉnh cho các xe VF6, VF7 và VF9 để chúng thực sự cạnh tranh được ở Mỹ. Nhưng với thái độ này, điều đó xem ra ít có khả năng sẽ diễn ra, Jalopnik đưa ra quan sát. Ngay từ thời điểm cách đây hơn 2 tuần, VOA đã liên lạc với VinFast để hỏi các vấn đề nêu trên sẽ ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu của hãng là vươn lên thành một trong những hãng EV hàng đầu thế giới và hãng có các biện pháp nào để khắc phục. Trong email hồi âm hôm 2 tháng 6, VinFast nói, chúng tôi giữ vững mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Những vấn đề nêu trên là đương nhiên phải có của bất cứ hãng xe công nghệ nào. Chỉ có điều khác biệt là chúng tôi có tốc độ rất cao khi xử lý các lỗi và lỗi phát sinh và đây sẽ là cơ sở để chúng tôi kiên định với mục tiêu của mình. VinFast không nói cụ thể hơn về tốc độ và hiệu quả của việc xử lý lỗi hay tương quan của những điều đó so với các hãng khác. Trong khi đó, theo quan sát của VOA, kể từ khi VF8 được giao xe ở Việt Nam đến nay, vẫn có nhiều người đăng bài ảnh và video trên mạng xã hội về các lỗi của xe như màn hình trung tâm không hoạt động, điều hòa không mát, xe không khởi động được, v.v. Ở thị trường Mỹ, chỉ một tuần sau khi Tổng thống đốc Vân Anh có những phát biểu tự tin, lỗi màn hình của VF8 đã được xác nhận chính thức hôm 25 tháng 5 với việc cục NHTSA đăng thông báo cho hay là VinFast triệu hồi những chiếc xe đầu tiên bán ở Mỹ để sửa lỗi phần mềm khiến màn hình trung tâm không hoạt động, một vấn đề có liên quan tới an toàn của xe. Với bề dày kinh nghiệm chuyên môn hàng chục năm tại BMW, một hãng có uy tín lâu đời ở Đức, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương nhìn vào hãng xe Việt Nam mới làm xe hơi điện trong khoảng 3 năm nay đưa ra đánh giá với VOA. Họ vừa học vừa làm, chẳng có kinh nghiệm gì. Họ tìm cách giải quyết lỗi kiểu giật gấu vá vai thôi vì thiết kế có nhiều vấn đề mà người ta không chú ý ngay từ đầu để có sản phẩm bền vững. Đi sâu phân tích, ông Phương chỉ ra rằng các đối tác mà VinFast thuê chỉ là các trung tâm thiết kế chưa hề làm xe đại trà bao giờ, không phải là các nhà chế tạo xe hơi thực thụ. Các trung tâm này không nắm được chiến lược, bí quyết, nghệ thuật làm toàn bộ một chiếc xe, nên xe của họ thiết kế cho VinFast bị nhiều lỗi mà ngay cả những người thiết kế đó cũng chưa từng biết đến. Thứ hai là kinh nghiệm làm xe truyền thống thực sự có ích và rút ngắn thời gian làm xe điện. Ngược lại, các hãng xe chỉ chuyên chế tạo xe điện, kể cả Tesla, phải mây mò rất nhiều năm tháng. VinFast mới chỉ hoạt động từ cuối năm 2017 và bắt đầu sản xuất EV từ năm 2020, nên không thể tránh khỏi việc gặp các sự cố, tiến sĩ Phương khẳng định. Tham gia cuộc chơi muộn nên hãng bị thiếu thời gian và nôn nóng, đó là nguyên nhân thứ ba và cũng là một trở ngại lớn, ông Phương nói. Sản phẩm của họ nhiều lỗi như thế là điều hiển nhiên. Có nhiều cái không thể giải quyết bằng ý chí mà kỹ thuật cần phải có thời gian, nhất là công nghệ xe hơi cần rất nhiều thử nghiệm. Mình bán hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn chiếc đều phải như nhau hoặc tỷ lệ lỗi phải cực thấp. Một chuyên gia ô tô khác, ông Trần Khắc Huy, người có gần 30 năm công tác trong ngành, bao gồm kinh nghiệm làm giám đốc kỹ thuật cho Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, có chung quan điểm. Ông Huy nói với VOA, việc kiểm soát chất lượng kiểm tra sản phẩm trước khi ra thị trường có vẻ VinFast đang đốt cháy giai đoạn. Họ đang quá vội vàng. Bằng chứng là mọi người đều thấy xe ở Việt Nam bị lỗi rất nhiều, thường xuyên phải cập nhật phần mềm mới. Về phần cứng, model này lắp đồ của model kia có thể thấy khá rõ ràng. Tình hình như vậy giáng đòn mạnh vào tên tuổi của hãng, ông Huy nhận định và nói thêm, quá là rõ ràng trên thị trường khi mà đưa ra một sản phẩm mà không đủ chất lượng, không được test một cách kỹ càng và để xảy ra nhiều lỗi thì đương nhiên ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng rồi. Về việc khắc phục lỗi, chuyên gia Trần Khắc Huy e rằng VinFast sẽ không xoay sở kịp thời. Có lỗi có thể xử lý được khá nhanh như cập nhật phần mềm, nhưng những lỗi liên quan đến thiết kế, cảm giác lái, hệ thống treo v.v. tức là về phần cứng, theo tôi, trong 6 tháng đến 1 năm, VinFast khó có thể làm hài lòng các khách hàng có trải nghiệm không tốt về sản phẩm. The Voice of America,
VOA. Trong buổi sáng sớm tại một căn nhà ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, những tình nguyện viên của nhóm nhà Việt Nam đang tất bật chuẩn bị 100 phần thực phẩm, rau xanh và trái cây để đem biếu tặng tận nhà những người già neo đơn cần hỗ trợ. Nhà Việt Nam là một tổ chức thiện nguyện của cộng đồng gốc Việt được nhiều người biết tiếng qua các hoạt động xã hội. Số thực phẩm tươi này do chính quyền quận Montgomery cung cấp, được các tình nguyện viên của nhà Việt Nam mang đi phân phối tận nhà, trao tận tay các cụ cao niên sinh sống trong vùng. Bà Đỗ Dung sinh sống tại thành phố Silver Spring, bang Maryland, nói:
Và rất là cần, rất hãnh diện được nhà Việt Nam giúp đỡ cho quà.
Chương trình phân phối thực phẩm miễn phí của nhà Việt Nam khởi sự từ những ngày đầu đại dịch COVID, khi mà mọi người, đặc biệt là người già phải hạn chế ra đường, thì đã có những bữa ăn nóng hổi đem tới tận nhà cho họ, do các tình nguyện viên tự bỏ tiền túi và thời gian công sức để nấu nướng phục vụ. Sau đó chương trình này nhận được sự hỗ trợ của quận Montgomery với hàng trăm phần thực phẩm rau xanh và trái cây được cung cấp tập trung mỗi tuần một lần. Khi đại dịch được kiểm soát thì chương trình được thu gọn tập trung vào việc giúp đỡ tận nhà những người cao niên neo đơn như hiện nay. Cô Hà Vân, một tình nguyện viên nhà Việt Nam chia sẻ.
Khi COVID bắt đầu dơi đi thì mình nghĩ là mọi người đi ra ngoài được, mua thức ăn, thực phẩm này kia được hết rồi. Nhưng mà không ngờ có những một số người khác họ biết cái chuyện để giúp thực phẩm cho họ. Họ lại gọi tới, hỏi chúng tôi có được giúp gì không. Thì lúc đó là nhà Việt Nam, anh Hoàng Long mới cố gắng liên lạc với quận. Rồi mới hỏi xin với chính phủ là cái trường hợp như vậy có giúp được không. Thì họ nói là họ có cái chương trình để giúp all the time. Lúc nào miễn có người cần là họ giúp.
Được sự hỗ trợ về nguồn thực phẩm rau xanh và trái cây từ quận Montgomery là một sự đảm bảo giúp chương trình có thể được thực hiện trong dài hạn. Tuy vậy thì nhà Việt Nam vẫn rất cần sự góp sức của các tình nguyện viên trong việc phân chia và đưa thực phẩm tới tận tay những người cao niên vốn không có phương tiện và khả năng để đi tiếp nhận tận nơi. Ông Lý Gia Ký, một tình nguyện viên nhà Việt Nam khác thì cho biết.
Mình là thuyền nhân người xưa cũng khổ lắm. Người ta cũng thông cảm được cái nỗi khổ cho nhau hơn nữa. Rồi mình cũng retire được hơn 3 năm rồi. Với bà xã ở nhà thì giữ cháu nội thì cũng làm vườn. Cũng hơi boring thì tìm cái việc làm gì cho nó giết thời gian. Cũng như mình exercise vậy mà.
Còn ông Đặng Văn Minh, một tình nguyện viên khác cũng thuộc nhà Việt Nam thì chia sẻ thêm.
Với cái tinh thần là thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Chúng tôi cũng hy vọng giúp đỡ góp một phần nào đó cho cộng đồng, nhất là cho những bác cao niên đấy. Dạ, nên cũng rất là hân hạnh góp sức với các anh chị em trong nhà Việt Nam.
Giữa nhịp sống tất bật bộn bề, vẫn có các thiện nguyện viên hăng hái bỏ thời gian và công sức để đi phân phát thực phẩm miễn phí tận nhà cho những người neo đơn lớn tuổi, là một nghĩa cử đẹp mà những người Việt này trân quý và cảm kích. Bà Viên Thị Mục, một người cao niên khác cũng sinh sống tại thành phố Silver Spring, bang Maryland thì cho biết thêm.
Mình rất cảm ơn người Việt Nam giúp đỡ.
Những chương trình như thế này không chỉ dừng lại ở những phần thực phẩm, rau xanh và trái cây miễn phí, mà nó còn giúp lan tỏa tình cảm, sự quan tâm của những người gốc Việt dành cho cộng đồng và đặc biệt là các bậc cao niên.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.